Và lúc đó thì pháp thân của ông thành đoạn diệt mất. Pháp thân nó là cái bản thể mà mình có được. Vấn đề trong đạo Phật nó như vậy, mà Đức Phật bật ra cái Phật pháp, nhiều khi người ta có thể thành tranh luận với nhau. Khi Đức Phật tạo ra Phật pháp đó, thì Đức Phật nói vô ngã, nhưng mà Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy cho các ngài Kiều Trần Như đó. Sắc thanh hương vị xúc pháp, mà Đức Phật dạy thêm ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thì Đức Phật lấy sắc thọ tưởng hành thức, lấy con người của mình, mà Đức Phật bắt đầu đặt câu hỏi: sắc là cái thân của mình, sắc nó vô thường hay là thường? Dĩ nhiên nó là vô thường, không có một cái thân nào nó còn hoài, nó ở yên một chỗ, nó biến đổi từ trẻ cho đến già, lớn cho đến lớn đến già. Rồi Đức Phật đã đặt câu hỏi tiếp là: cái gì vô thường á, thì cái đó là khổ hay là lạc? Dĩ nhiên vô thường là khổ. Thì vô thường, cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc? Mà một cái thì các vị tỷ phu trả lời: cái gì vô thường, cái đó khổ. Mà một cái gì là khổ ấy, thì cái đó là ngã hay là vô ngã? Thì cái đó là vô ngã. Thì Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy như vậy ấy, để cho mình quan sát bất cứ cái gì ấy, mà nó khổ là do nó vô thường. Mà nếu nó khổ, nó phải là cái tôi. Mà tại sao cái tâm thức của mình nó bảo tôi đây, nhưng mà cái này thường hay vô thường, cái này vô thường, cái này khổ hay là cái này khổ, vô thường cho nên khổ, vậy thì sao lại nhận nó là tốt, nó phải tốt? Thì Đức Phật mới cho mình quan sát. Thì quan sát như vậy, tất cả các pháp nó không ra khỏi sắc thanh hương vị xúc pháp, nó có ra khỏi nhãn ý tỷ diệt thân ý. Tất cả các pháp như vậy đều vô thường, thành ra nó đều khổ, thành ra không cái nào là tôi nữa. Không có tôi rồi thành ra không có của tôi nữa. Cớ gì mình là nhận một cái đau khổ là tôi? Thì đó là một cái lý thông thường mình nhìn, nhưng mà nhiều khi mình nhìn sâu hơn nữa thì một số người ta sẽ nói là Đức Phật không có phá ngã, mà Đức Phật chỉ ra cái gì không phải là ngã thôi. Thì Đức Phật không phá ngã, và Đức Phật chấp nhận cái quan điểm rằng là ngã có nghĩa là thường, có nghĩa là lạc, có nghĩa là tịch nữa. Mà đây Phật nói tịch, ngã là thường là lạc. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật mới nói là cái gì vô thường cái đó là khổ, mà cái gì là khổ cái đó không phải là ngã. Thì có nghĩa là thế là ngã thì phải là lạc, phải là thường. Như vậy Đức Phật không có phá ngã. Thế nên về sau này trong kinh Đại Bát Niết Bàn với lại Như Lai Tạng, đây Đức Phật nói ngã. Đức Phật trong Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói là thường lạc ngã tịnh. Như Lai là thường lạc ngã tịnh, chứ không phải là vô thường, khổ hay không, nghĩa là vô ngã. Thì Đạo Phật đã thành lập cái lý thuyết vô ngã. Lý thuyết vô ngã đó, nó là một cái lý thuyết mà chống lại cái lý thuyết ngã của Ấn Độ giáo. Và đến bây giờ, đến Như Lai Tạng thì nói là ngã, thành ra nó gặp vấn đề rất là tranh luận, rất là sôi nổi. Thế vậy thì Như Lai Tạng này có đúng Phật nói không, hay là không chừng Ma Vương thuyết? Tại vì Phật là phải vô ngã, sao bây giờ lại nói ngã? Thì mình cũng biết là bên Tây Tạng á, bên Tây Tạng cái phái mà chủ trương Phật tính á, bị các phái khác coi là ngoại đạo. Mà phái mà chủ trương Phật tính như vậy á, thì nó lại thích hợp với lại Như Lai Tạng, tức là lấy căn bản gốc đặt tông trên Như Lai Tạng và duy thức. Thành ra cái bên tính không á, họ không có chịu chấp nhận. Họ cho là nếu mình coi nó như một phương tiện Đức Phật, bởi vì chúng sinh cầm ngã quá, thì Đức Phật nói ngã thì được, Nếu mình cho đó là cứu cánh của đạo Phật thì nó thành là ngoại đạo mất. Nhưng mà chính như vậy mình sẽ coi trong kinh này sẽ đến một cái đoạn đó mà ngài A Nan bắt đầu ghi là không biết cái này có giống ngã ngoại đạo không? Tại sao Đức Phật có ngã? Hồi xưa nay Đức Phật phá ngã. Thì như vậy á, cái vấn đề về giáo lý trong đạo Phật nó đi như vậy. Thì ở đây á, là những người mà chủ trương ngã người ta có thể nói như vậy, bảo là Đức Phật không có phá ngã, mà Đức Phật chỉ nói là nó không có ngã, những cái mà mình tưởng nó là ngã nó không phải là ngã. Thì theo như Lai Tạng á, thì như Lai Tạng sẽ nhìn các kinh tiểu thừa nói là như vậy. Kinh tiểu thừa Đức Phật chỉ nói sắc thanh hương vị để xuất phát mà nhãn ý thì là thân ý và sắc thọ tưởng thức, nó không phải là ngã. Cái Đức Phật chưa hề xác nhận là không có cái gì kêu là ngã, không có, cái đó là một cái không có. Thì mấy ngày đó mới nói là Đức Phật lúc đó chỉ phá những người mà chấp cái đó là ngã. Nhưng bây giờ Đức Phật đang phá thì A-nan, tại sao lại ghi nhận cái tâm nó là ngã, là tốt? Trong khi cái tâm nó vô thường, nó biến diệt, nó cứ chạy theo cái cảnh bên ngoài. Khi nào mình biết đó là nó phải có một cái cảnh bên ngoài, cái tâm mình không bao giờ nó độc lập, tâm mình luôn luôn nó phải có một cái cảnh bên ngoài. Mình nằm ngủ xuống thì suy nghĩ mà coi, ngồi đêm đến là yên tĩnh, nó nằm xuống bắt đầu nghĩ, học sinh thì nghĩ nhà trường nó cái gì ngoài mình, người làm ăn thì nghĩ chuyện làm ăn, người này nghĩ chuyện này, người kia nghĩ chuyện kia, mấy thầy nghĩ chuyện xây chùa, luôn luôn nó có tiền trần trong đó, mà mình cho cái đó là tâm mình. Thế bây giờ nếu mà không gạt đi hết mấy cái đó, cái tâm nó mất đi luôn. Thành ra những tất cả cái đó, nhiều khi mình cũng nghĩ đến cái đó, mình nghĩ đến bản thân mình, thì mình lấy cái thân này, mình lấy cái thân này là cái tôi của mình, cái tâm mình nó sẽ hoạt động. Nó mà cái mình là thế này, thế nọ, thế kia, hạ vậy, mình thì không thích nóng, mình thích lạnh thôi, sao trời nóng quá. Vậy. Tức là mình nghĩ về cái cảm giác của mình, nghĩ về cảm xúc của mình. Mình nghĩ về những cái gì về mình, những cái hình ảnh về mình, cái tâm tưởng của mình, tất cả những cái đó nó là đều là bóng dáng tiềm trần. Thì cái tâm đó của mình á, hoàn toàn nó lệ thuộc, không bao giờ mà cái tâm nó khởi lên mà không có cái đối tượng bên ngoài. Thì một cái tâm như thế là một cái tâm mà nó lỏng lẻo cùng. Mà đạo Phật lại có một vấn đề như vậy nữa, mà về mình thực ra mình cần phải hiểu cái vấn đề đó, ý thức nhận thức cái vấn đề đó. Tức là đối với đạo Phật nó không có một sự giải thoát, nó không có một cái cứu cánh mà ở ngoài mình được. Cho nên theo như giáo lý của Như Lai Tạng là Đức Phật thuyết pháp vì mình là Như Lai, bản thể của mình là Như Lai, Đức Phật mới thuyết pháp. Không bao giờ, cũng như cái đồng này, nó không phải là bột, nó không phải là cái bánh pizza nữa. Thì mình không bao giờ nghĩ chuyện ăn nó hết. Nó phải là cái chất ăn được thì mình mới ăn. Nếu mà chúng sinh ấy, không phải là cái chất giác ngộ, Đức Phật không bao giờ thuyết pháp. Nếu Đức Phật thuyết pháp, hóa ra Đức Phật không có trí huệ. Cũng như là mình gặp cái chuông này, tức là mình có trí huệ. Thế nên khi mình ăn thì cái này phải ăn được, mình không như đứa con nít là cầm được cái gì bỏ vào miệng hết. Thì đứa con nít như vậy người ta nói nó chưa có trí khôn. Thì người có trí khôn thì như vậy. Thế nên thành ra Đức Phật không có đi thuyết pháp nếu mình không có tính chất giác ngộ. Đức Phật không thuyết pháp chơi, Đức Phật không có hứng hứng thuyết pháp, buồn quá đi thuyết pháp. Mà chính vì Đức Phật thấy là mình là Như Lai Tạng, thấy mình là Phật, thấy mình bị cái mê mờ ở đó, cho nên Đức Phật thuyết. Thành ra giáo lý của Như Lai Tạng trước tiên là nói tất cả chúng sinh là Như Lai Tạng. Do đó cho nên Đức Phật mới thuyết pháp. Thì đó là cái giáo lý chung của Như Lai Tạng, một kinh này là một kinh của Như Lai Tạng. Cái nhận thức đó mình phải nhận thức đầu tiên. Thành ra con người của mình á, mình đang đi theo đạo cũng vậy, mình không nên tìm kiếm những cái lý tưởng của đạo như giải thoát, giác ngộ, mà mình nghĩ, mình ý thức là nó là một cái gì ngoài mình. Mình phải nghĩ là mà nó là bản thể của mình. mà một khi nó là bản thể của mình á, mà bây giờ mình lại thành phiền não như vậy thì người đáng trách là mình. Đó, cũng như là con của ông tỷ phú nó đi ăn mày thì phải trách, tự trách lấy mình. Mà trách lấy ở chỗ là tại sao mình không nhận ra được cái bản thể đó, mà mình lại cứ chạy theo cái thể mà mình tạm gọi là già. Và từ cái chỗ như vậy thì tất cả mọi sự phát tâm về đạo, tất cả mọi cái con đường tu để thực hiện đạo nó trở nên có lý. Bởi vì không gì có lý mà cái chuyện đó, không gì có lý mà cái chuyện mà một ông hoàng tử mà bây giờ biết nhận ra được mình là hoàng tử phải trở về nối ngôi vua cha chứ. Có gì mà xưa nay mình quên mất mình đi ăn xin, giờ mình nhận ra mình hoàng tử đi ăn xin tiếp. Thành ra một khi mình tin vào cái giáo lý của Như Lai Tạng rồi đó, thì dĩ nhiên là mình phải phát Bồ Đề Tâm, dĩ nhiên là mình phải tìm về con đường thành Phật. Và dĩ nhiên cái đó nó không có nghĩa là một tôn giáo ngoài cái đời sống của mình, mà nó là một cái chuyện mà con người mình phải làm thôi. Bởi vì chính mình là Phật, tại sao giờ mình lại không phải là Phật? Thành ra cái giáo lý của Như Lai Tạng nó nói cho mình biết là tất cả những cái hạnh của Bồ Tát, con đường Bồ Tát đạo nó không phải là tùy hứng mà đi, mà nó là cái chuyện là người có trí huệ là sẽ đi. Bởi vì người đó nhận ra là chính mình là Phật. Thành ra nó không có một cái gì bảo chứ à bây giờ thôi con để kiếp sau mới tu hay là kiếp sau kiếp nào mới thành Phật. Nhưng mà bằng cách gì nữa thì cái đi tu đó nó không phải là mình trở thành một người tôn giáo. Cái đi tu đó nó là trở về với cái bản thể chân thật của mình. Nó không có chuyện tôn giáo gì trong đó hết ạ. Mình hiện giờ là người mê, và thành Phật không phải trở thành một người tôn giáo, mà thành Phật phải trở về cái bản thể của mình. Thì đó là cái ý nghĩa của Phật Pháp mà theo những giáo lý Như Lai Tạng như vậy. Thì chính ở cái chỗ như vậy đó mà cái tâm hiện giờ của mình á, nó sai lầm ở cái chỗ vậy. Nếu mà mình tiến sâu về sau này nữa, thì nếu một khi mà nhận nó được Như Lai Tạng của nó, thì cái tâm mà phân biệt các cảnh này nó của mình á, nó sẽ không có sai lầm nữa, mà nó có một nhiệm vụ của nó thuộc về Như Lai Tạng. Nhưng mà khi mà mình chưa nhận Như Lai Tạng thì nó sai lầm. Nó y như là cái thí dụ mà trong kinh Pháp Hoa thì Cùng Tử, người cùng tử gặp ông cha rồi, gặp ông trưởng già rồi đó, mà không có nhận, không dám nhận, thì từ cái lúc gặp mà cho đến cái lúc về sau này á, làm cái gì cũng là sai hết. Dù cho đến cái lúc mà ông trưởng già á, ông dẫn vào trong đến nơi thân cận với ông đi chăng nữa, gần gũi nữa, cầm chùm chìa khóa đi qua đi lại á, giữ sổ sách của ông, mà vẫn chưa dám nhận ông là cha, nó vẫn sai lầm. Nhưng mà nếu mà nhận ông là cha rồi á, thì cầm chùm chìa khóa như vậy, giữ sổ sách như vậy nó đúng. Nhưng mà khi mà chưa nhận được ông là cha á, thì có làm sao đi nữa. Nếu bây giờ mà thôi, bây giờ ngài nhận con là con nuôi đi, cũng vẫn là sai. Thành ra cái sai, cái đúng ở đây á, mình phải nhận xét cho nó kỹ như vậy. Thành ra trong cái lúc mà ngài Anan chưa giác ngộ, Đức Phật dứt khoát nói cái tâm đó là sai. Nhưng mà nếu mình nghe mình nghĩ là tâm sai luôn, mình bảo thôi bây giờ đừng nghĩ gì hết, đừng suy gì hết, mình cố gắng mình đi tìm, mình dạng ra một cái Như Lai Tạng tỉnh thanh tịnh, không được. Mình hết mày chứng ngộ rồi á, thì cái tâm tự nhiên của mình nó vẫn tự nhiên như vậy, và nó hoàn toàn đúng. Lúc đó Đức Phật sẽ không chê ngài Anan là sai nữa. Đó, cái khó ở chỗ đó. Lúc ấy ông Anan mới cùng cả đại chúng lặng im ngơ ngác, như là chết rồi, có mỗi cái tâm đó, rồi Đức Phật nói cái tâm đó không phải là mình. Phật mới từ từ chỉ ra cái khác. Phật bảo ông Anan, trong thế gian tất cả những người tu học hiện nay tuy đã tu đến chín bậc định này là thiền định, trong đạo Phật chia ra chín bậc như vậy, tứ thiền, tứ định với lại cái định của đạo Phật là diệt thọ tưởng định là chín, nhưng không diệt hết được mê lầm, không thành được a la hán, đều do chấp cái vọng tưởng sống chết. Tức là mình có một cái vọng tưởng nó thuộc về chuyện sinh tử, lầm nó là tính chân thật. Vậy nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều, không thành chính quả. Bây giờ tôi nói sinh là cái gì? Sinh khi mình sinh ra là mình có thân này, thân Đức Phật nói là thuộc về sắc pháp. Mình có cái tâm thức nữa, chứ nếu mà một đứa trẻ nó sinh ra mà nó không có tâm thức trong đó thì là một cái đứa trẻ chết. Có tâm thức nữa, tâm thức là một pháp, không phải tâm pháp. Rồi mình lớn lên rồi mình sống là gì? Sống là đồ ăn, thức uống vô, là thân thể trưởng thành, biết nói thì nó, tất cả những cái đó nó theo Đức Phật phân tích nó đều không phải là tôi, nó đều phải là tôi biến chuyển, nó rời đổi, nó thay đổi. Rồi khi cái tâm thức của mình, cái tâm mình nó xác định, ví dụ đứa bé nó nói ba nó mà chứ thì nó đòi gì ba nó mà thì lấy đi, nó bảo con lùn quá mà, tức là cái lùn đó là cái tôi của nó, nó với tới, nhưng mà vài năm sau cái lùn còn không? Nếu cái tôi á mà nó theo, nó chạy theo cái tâm mà tôi, nó chạy theo cái lùn đó thì cái tâm nó chết rồi, vì cái lùn mất rồi. Thành ra nếu cái tâm á, cái những cái tâm mà nó chạy theo cả những vật nó chết theo, vài năm sau nó thành cao, nó cao hơn bố nó nữa. Lúc bây giờ bố nó lấy tới gì kêu nó mà bố lùn đấy. Thì lúc đó mình thấy là cái tâm mà nó cứ chạy theo cái thân này, chạy theo cái thân xác này, chạy theo cái tâm, những cái mà nó suy nghĩ hiểu biết, cái cảnh xung quanh, cái tâm nó thay đổi liên miên, mà mình cho cái tâm nó là tôi. Mà trong lúc ấy, một mặt ấy, thì mình cho cái đó là tôi, một mặt khác ấy, thì ngấm ngầm mình cứ cho cái tôi là một, cái tôi không thay đổi. Thành ra chính mình ấy, tự có cái mâu thuẫn, nếu mình không khám phá ra được hết cái tâm thức đó thì tự mình tự có cái mâu thuẫn. Rồi đến khi đó là sinh, là sống, rồi đến khi mình chết thì cái gì chết? Cái thân này nó tan rã. Cái tâm thức mà cứ nhận cái thân này là tôi, cứ nhận các cảnh nó tan rã. Rồi mình cho rồi chết. Và bởi vì mình cho cái đó là tôi, thành ra mình bảo rồi cái tôi nó tiêu. Nhưng mà nếu mình nhớ điều, nếu mà mình cho cái tôi nó tiêu tan như vậy thì mình cứ nhớ từ nhỏ đến lớn mình thay đổi như vậy. Mà trong cái lúc mình còn nhỏ thì mình cho cái nhỏ đó của mình đúng là cái tôi. Thì khi cái lớn cái nhỏ nó không còn nữa, tại sao mình không nói là cái tôi với cái tâm nó mất đi, mà mình cho tất cả nó là một. Cái tôi của mình, cái thân của mình nó biến chuyển như vậy, lúc nào mình cũng cho là một thôi. Khi một khi mình sinh tôi nó là một thôi. Thế thì trong đó nó có rất nhiều cái phức tạp chi ly mà mình không nhận xét ra. Thì như vậy cái sống, cái sinh, cái sống, cái tử của mình nó toàn là những cái không phải tôi, chẳng có dính dáng gì đến tôi, chẳng có làm cái gì tôi nữa. Thế là Đức Phật mới nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là tôi. Mà mình cứ cho cái đó tôi thành ra nó có sinh diệt. Mà cái tâm mà cứ cho cái đó là tôi ấy, thì đây Đức Phật kêu nó là vọng tưởng. Cái vọng tưởng, trong cái vọng tưởng nó thấy cái đó là tôi và nó thấy có sinh, tôi có sinh và tôi có chết. Thành ra cái sự sống chết ấy, nó nằm ở chỗ vọng tưởng. Chứ còn thực sự ra cái tâm thật của mình nó có sống có chết hay không mình chưa biết đấy. Nhưng mà do cái sống chết nó ở chỗ nào thì giờ Đức Phật chỉ ra cho ngài Anan. Mà lại lầm cái vọng tưởng sống chết nó lầm nó là tính chân thật. Cho nên học rộng nghe nhiều mà không thành chính quả. Phật kết luận như vậy. Ông Anan nghe xong lại đau xót khóc lóc. Nghe xong lại khóc nữa. Anan thấy thảm thương quá. Năm vóc reo xuống đất, quỳ dài chắp tay một bạch Phật rằng: từ khi con theo Phật phát tâm xuất gia, ỷ thị và oai thần của Phật, thường tự mình suy nghĩ không cần phải tu, hầu như cho rằng Đức Như Lai sẽ ban cho phép tam muội, không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được, cho nên con bỏ mất bản tâm của con. Anh nghĩ là bây giờ có Phật rồi, ngày nào Phật sẽ ban cho mình phép tam muội, tức là ban cho mình sự giác ngộ ấy, mình cần thì phải mất công tu hành, cứ ngoan ngoãn chăm chỉ này nọ vậy thôi. Nào dè đâu là bỏ mất bản tâm. Thân tuy xuất gia nhưng tâm không đi vào chính đạo, cũng như người con cùng khổ bỏ cha trốn lánh. Ngày nay mới biết tuy được nghe Phật pháp nhiều, nếu không tu hành thì chẳng khác gì người không nghe. Cũng như người ta nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể no được. Tức là những người nói ăn thôi mà không ăn. Nhưng mà sẵn đây mình nhớ điều không? Người có người nói ăn mà không ăn. Cái tối ngày mà ăn đi mà không được chịu ăn hết á. Thì người đó là sai. Thì người đó là sai. À, không, nó tùy lại. có những người là dục người khác ăn để cho những người khác được mạnh khỏe, chính mình không ăn là dường gì đó là Bồ Tát hại đó. Đây mà tôi ăn này mà mình bây giờ mình ăn hết đấy, nhưng mà mình coi chừng á, thiền thường hay lấy cái ví dụ này để mà nói những người mà tu hành mà không đắc chứng quả nói pháp thôi á, những người đó là ăn bánh vẽ hoặc là nói ăn mà không ăn, nhưng mà những người đó là nói ăn mà không ăn đó, thì nó còn chỉ có một cái lớp thôi, nó cách một cái lớp để đi đến cái sự thật thôi. Còn có những người khác á, nghe cái đó thấy hay quá, về đi đâu cũng tuyên truyền mình phải ăn, mình mà nói ăn mà mình không ăn là mình chật lắm hết á, vậy là mình sai lầm rồi đó, mà người đó cứ nói hoài cũng chẳng thấy người đó ăn luôn, mà chỉ đi chỉ trích là nói những cái người mà nói mà không ăn là sai. Thành ra như vậy nó cũng sai. Thành ra bây giờ mình thấy một người nào mà học đông hiểu nhiều mà không chứng quả, rồi mình bèn học đông hiểu nhiều cũng ra cái gì hết á, mình đi mình nói suốt ngày mà mình cũng chẳng chứng quả hết á, thì mình sai lần thứ hai nữa, mình sai lầm lần thứ hai. Thành ra cái vấn đề đó là khi mà nói ăn mà không ăn thì nó chấm dứt ở đó, và bây giờ nó chỉ còn một hành động là ăn đi. Còn nếu mà mình lấy cái đó thành một cái lý để mình đi tranh cãi, mình nói người đó sai thì tôi đúng nó, thì mình sai nặng nữa. Thành ra cái trong cái Phật pháp nó rất là khó, nhất là cái vấn đề về tâm này. Thành ra tôi thường kể chuyện mà sư phụ tôi mà nói với sư ông, thí dụ ông bừa củi, nó có nhiều đất vậy, ông bừa củi, sư ông ra hỏi ai bừa củi, ông bảo thầy bừa củi. Đó, tức là vậy á, tức là ông đang bừa củi, ông thầy đã hỏi ai bừa củi, thì thầy á lấy cái tâm là có người bừa củi, đó là tâm mà theo tiền trần á, lấy cái tâm sinh diệt vọng tưởng á, thì cái tâm nó là thầy, thầy sinh cái tâm nó thôi, thì cái người bừa củi cái gì, cái đó là tâm của thầy, cái đó nó là thầy. Thì nói như vậy nó hay rồi, nhưng mà nó lỗi, bởi vì mình bắt lỗi người ta mà mình không hay, mình bị mắc cái lỗi đó. Thế mình lại nói là thầy sinh cái tâm đó, cho nên cái tâm đó nó là thầy đó, thì cái đó nó là của ai vậy? Nó của mình cái gì đó. Thành ra chính vì vậy nếu mà mình nói là anh sinh cái tâm đó, là anh sinh cái tâm mà anh thấy tôi là anh vọng tưởng đó, nhưng mà mình thấy người ta thì mình vọng tưởng gấp đôi lần nữa, mình lại thấy người ta vọng tưởng. Thành ra chính vì vậy cho nên bị ông sách dậy bán liền chạy. Thế ra trong vấn đề mà về tâm tính này, nó mình nghe tính không á, mình đã thấy khó phải không? Khi mình học như Lai Tạng, mình học về tâm, tâm phải chuyện dễ, rồi học riết á, mình thấy là tính không bộ nhẹ hơn. Nhưng mà dù sao thì mình cũng nên có một cái nghe.